Quý vị xem đoạn kinh văn này, hai câu trước là mục tiêu chung: ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh. Phải tích đức. Trực đức là tu, trực nghĩa là tu, phải tu đức hạnh. Không phải thời gian ngắn. Vô lượng kiếp, tu tích công đức. Đây mới là nghiêm tịnh tự tâm, là chánh
báo.
Tâm và cõi nước không hai, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Ở trước là cõi nước tịnh. Cõi tịnh từ đâu đến? Là do tâm tịnh. Nếu tâm bất tịnh, hoàn cảnh cư trú sẽ không thanh tịnh. Do đó ở đây chúng ta biết, ngày xưa người tu hành tâm đều thanh tịnh,
trú tại sơn sa,
họ ở trong thâm sơn,
trú tại cao nguyên,
họ ở trên cao nguyên,
đông thiên hàn lạnh,
mùa đông rét mướt. Thân thể họ mạnh khỏe, không ảnh hưởng đến hoạt động trong cuộc sống. Âm mười mấy độ, mấy mươi độ, họ mang y phục không dày lắm, vẫn sinh hoạt bình thường dưới trời đông tuyết lạnh. Chúng ta thấy rất nhiều ghi chép, người bình thường không làm được. Vì sao họ làm được? Vì họ có tâm thanh tịnh, họ có tâm bình đẳng, họ có tâm chân thành, có tâm từ bi. Những tâm này phát ra năng lượng, người bình thường chúng ta không thể tưởng tượng được. Họ có thể biến thân thể mình thành như máy phát điện vậy. Họ có thể làm được, chẳng lẽ chúng ta không làm được sao? Chúng ta cũng có thể. Vấn đề ở chỗ chúng ta không hiểu phương pháp. Vấn đề căn bản là gì? Là tâm chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm chúng ta vọng niệm quá nhiều, không định được. Nghĩ lại, trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng, Chế tâm nhất sự, vô sự bất biện. Câu này quan trọng biết bao. Cho nên trong kinh giáo, chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thường nhắc nhở chúng ta: nhất tâm niệm Phật, vô sự bất biện. Câu nói này là thật, không phải giả. Chúng ta gặp bất kỳ khó khăn gì, chỉ cần ta nhất tâm niệm Phật, mọi khó khăn đều được giải quyết. Trong khó khăn, nghiêm trọng nhất không gì bằng sanh tử. Khi chúng ta đứng trước cửa ải sanh tử, hãy nhớ là phải nhất tâm niệm Phật. Có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Nếu thọ mạng chúng ta đến, sẽ thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, trở về thế giới cực lạc. Còn như nghiệp duyên của chúng ta ở thế gian này chưa hết, Phật A-di-đà giúp ta mãn nguyện. Bí quyết không có gì khác, chính là nhất tâm chuyên niệm. Quý vị phải ghi nhớ. Khai thị niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí phải ghi nhớ, phải luôn áp dụng. Như vậy sẽ không hoài công học tập. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, mọi lúc, mọi nơi đều phải như vậy. Đều phải nằm lòng điều này, chính là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Lục căn chúng ta không còn phan duyên bên ngoài. Làm được như vậy sẽ được Phật Bồ Tát quan tâm. Nếu không làm được như vậy, bản thân có rất nhiều chủ ý, có rất nhiều phương pháp, vậy thì Phật Bồ Tát sẽ không quan tâm đến. Vì sao vậy? Vì tự mình đã có cách, mình đã có chủ ý. Nếu chính mình buông bỏ tất cả, tôi nhất tâm niệm Phật, vậy là Phật A-di-đà phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt đó. Ngài đứng ra làm giúp chúng ta. Chúng ta làm có chướng nạn, Ngài làm không có gì trở ngại. Chỉ cần nhất tâm là có thể làm tốt mọi việc.